Nói chung mình học cái này biết là không có phương tiện cho mình đâu. Tại mình không có chân thật vì sanh tử thì mình không có đường ra. Mà mình suy nghĩ mình sao thoát được thì nó còn chồng thêm một lớp nữa. Nó còn làm khó tu hơn nữa. Hôn trầm kệ nó, không biết là hôn trầm, tán loạn kệ nó, con chỉ cần Phật. Mặt nó hết, nó không có ngại nó nữa. Thì thành ra là sẽ tu lâu ngày nó thuần thục. Còn nếu nó khởi vọng tưởng chút, nghĩ là tu không được, chắc tu không đúng, hay là chắc là ngày dạy chưa hết. Đó là thành ra là sẽ không tu được. Hạ thủ là để giảng sanh Tây Phương, chẳng phải là để trừ hôn trầm tán loạn. Đó là kết luận. Ông tu để giảng sanh mà đâu phải tu để trừ hôn trầm tán loạn, mà nó tới ông sợ. Đó là như vậy. Ông chỉ cần thống thiết nghĩ đến việc lớn sanh tử vô thường, dùng cái tính nguyện trì danh này để mà cầu giải thoát. Hễ niệm sanh tử thiết tha, tự nhiên là nó sẽ miên mật. Ở chỗ miên mật đó, hôn trầm tán loạn tự nhiên không có. Đó y chang nguyện quen, đã chân thành khẩn thiết thì hôn trầm tán loạn không sanh mà. Tự cái người đó tự nhiên họ sẽ thấy hôn trầm tán loạn đó, tại vì họ rất chân thật, họ rất sợ sanh tử, họ rất cần Đức Di Đà. Họ đem hết tâm để họ cầu vãng sanh thì lúc đó tự nhiên là những cái này không có. Lúc hạ thủ công phu mà thấy có hôn trầm tán loạn là cái niệm sanh tử của ông không có thống thiết rồi. Bởi ông mà còn loạn tâm á, chứng tỏ là ông chưa chân thật tu. Ông mà còn gián đoạn là ông chưa có thật sự là tu. Ông phải làm sao mà vô cái tâm của các ngài để mà ông thống thiết sanh tử, ông thật sự muốn giảng sanh cỡ này, tự nhiên mấy cái này mới hết. Mà mấy cái này mà còn đó thì ông phải lo mà mình đi học đi, các ngài dạy vậy là sanh tử vô thường thôi. Sanh tử ông không thiết thì ông không làm gì được, ta có giảng cho ông nghe cũng vậy thôi. Cái tỳ hôn trầm tán loạn sẽ không bao giờ hết được. Còn cái này là nó không sanh ra được, cũng như là mình đam mê cái gì quá rồi thì quên đói bụng luôn vậy đó. Nó chết hết mấy người kia. Tại vì cái sanh tử vô thường ông không có thống thiết, mà sự tu hành chẳng miên mật. Người học thường ở chỗ tọa chẳng đoạn mà sanh ra sự tính toán sai khác, có nghĩa là mình không có chân thật thì bắt đầu mình bị vọng tưởng mà mình trưởng được và mình tính đủ kế để mình tu. Thì từ cái chỗ này mà tính kế ra, để mình đoạn không nổi cái vô tâm mà, thì mình tính rất nhiều kế, mình học rất nhiều thứ mà học nó càng xa. Các ngài không phải vậy, mà làm sao chân thật muốn giảng sanh quá mà nó chém đứt hết. Lòng chẳng thể tùy chỗ cắt đứt rồi lập 10 điều nguyện nặng. Lúc đó là tu không nổi nữa, bây giờ lập nguyện. Con phải nhập thất, con phải làm cái gì, con phải là tịnh khẩu, con phải bắt đầu lập ra những cái nguyện rất là nặng. Dẹp không nổi thì bắt đầu phải lập cái nguyện lớn gì đó để dẹp nó. Mà dù cho lập 1000 cái nguyện dẹp cũng không nổi, tại vì cái chân thật đó không có thì không có hết được, không có tu được đâu. Khi mà ông đã muốn giảng sanh quá, tự nhiên hết vọng tưởng. Còn nếu ông hết không nổi thì ông đặt ra những phương tiện, lập ba cái đời nguyện, dùng bao nhiêu phương tiện vẫn thấy là vọng tình không có cắt nổi. Không có phương tiện dạy ông cắt nó đâu, mà ông thật vì sanh tử tự nhiên nó hết. Bởi vì thật vì sanh tử rồi mới phát lòng bồ đề được. Giống như mình nói là mình còn sống một bữa nay thôi, tối nay mình sẽ rời bỏ thế gian, mình sẽ tu được. Tối nay hết nha, không còn nữa. Mình sẽ đem hết tâm tư vô ngài. Tính toán gì không còn, suy nghĩ không còn, bỏ xả hết. Đâu có ở qua tới ngày mai đâu, sao mà tính được, xả bỏ hết. Đó là thầy tính gần, cái tính 20 câu Phật thôi. Còn sống được 20 câu Phật hiệu. Thì 20 câu Phật hiệu đó niệm liền vô chỗ này. Đó là thật vì sanh tử mà. Ngài Ấn Quang dạy dán cái chữ tử trên trán là cái này nè. Học đạo chi nhân, niệm niệm bất vong thử tự. Người học đạo, mỗi niệm đừng có quên cái chữ tử này. Tất đạo nghiệp tự thành, đó là chữ Ngài Ấn Quang. Đừng có quên chữ tử này, liền chứng tam muội à. Liền hết vọng tưởng à. Rồi nghĩ chút nữa tôi chết. Cứ nghĩ vậy xong rồi ra sức cầu Phật, Phật cứu con. Nghĩ tới Ngài, niệm danh hiệu Ngài, thương nhớ Ngài, Ngài sẽ hiện ra, Ngài không bỏ con đâu. Tin chắc vậy đó, thì Ngài chúng hiện ra đó. Mình sống 20 câu Phật, mình nghĩ thôi chứ chừng câu thứ 5 Ngài hiện ra rồi. Phải cho mình biết trước một chút chứ. Chứ không, đâu phải tới giây phút cuối cùng.
Thưa Thầy, thí dụ những người mà sơ cơ, họ mới vào con đường đạo thì làm sao mà họ có đủ niềm tin để mà khuyên họ niệm Phật?
Điều kiện đầu tiên của người tu hành là thân cận thiện tri thức. Từ thiện tri thức bắt đầu mới học mấy cái này được. Nếu không có thiện tri thức thì không có thể học được. Ai dạy? Sẽ vô tri kiến hết. Sẽ vô tri giải hết. Mà vô tri giải rồi ra không được. Tại nó hay quá, nói nó nghe hay quá, nhưng mà làm đâu có làm đâu. Phải gặp thiện tri thức, thiện tri thức mới dạy mình trì danh, mới dạy mình pháp. Rồi từ đó mình niệm Phật, và mình niệm Phật loạn tâm, mà mình Phật không có an lạc, từ đó mới học thêm, học thêm, học thêm. Học thêm rồi mình mới gỡ ra những phiền não, nhờ rỡ những cái gì mà nghiệp trong người, mình bắt đầu từ từ mình cải đổi hết, từ từ mình nghe cái mình hiểu được. Mình hiểu được như cái ngày hôm nay, là mình phải trải qua mấy chục năm rồi, mười mấy hai chục năm mình mới hiểu được cái bài này. Khi hiểu bài này rồi mình mới tiến nữa, chứ đâu phải là năm đầu tiên mà bốn người mình hiểu cái này. Mình phải tu lâu lắm rồi mới gặp được cái bài này. Nhưng mà thầy tại vì theo chư tổ cho nên mới gặp, chứ thầy mà không theo chư tổ thì tu 100 năm cũng không gặp được. Đầu tiên là phải tầm cầu thiện tri thức, mà thiện tri thức là các ngài, phải thân cận chư tổ. Rồi từ đó bắt đầu mới tu không được, bắt đầu lâu ngày chạy tháng mới tu được tiếng chút, tới lúc nó hiểu. Hiểu từ từ nó mới hạ thủ, mới là chân thật. Nó mới thành cái tâm thật sự là muốn giải thoát. Đã thấy được ánh sáng là muốn đi. Còn mới đầu vô là em đứa bé thơ thôi, nhưng mà phải gần một cái vị thầy là thiện tri thức thật là giỏi. Rồi các ngài mới dạy cho đừng có lầm đường, bởi vì mới vô không dạy ông Tri Kiến mà. Dạy ông Tri Kiến là ông chết. Dạy ông Tính Nguyện Trì Danh. Nhưng mà không phải nói là kinh Phật là không nên học. Lời tổ không nên học phải, nhưng mà ông chưa có hiểu, ông vô là ông sẽ gặp Tri Kiến, ông tưởng học là xong. Ta phải dạy ông tu, rồi từ từ ông mới mở ra cái lời của Phật Bồ Tát. Nó là phải theo cái tình tự như vậy. Chứ phải nói như vậy mà bác hết kinh, mà kinh không học nữa, không phải. Kinh đợi cái lúc sau này thành Bồ Tát rồi học dễ hơn. Bây giờ học là coi chừng lạc đường, mà phải có người chỉ. Nói chung là phải đọc văn sao, phải gần các ngài. Bây giờ không biết tu cũng được, gần các ngài thấy cơ hội giảng sanh cao rồi. Gần trước thấy cơ hội giảng, đọc văn sao, nghe lời giảng các ngài là thấy cơ hội vãng sanh có. Mặc dù mới tu cũng thấy ánh sáng rồi. Thì từ từ mới hiểu, chứ mới vô nghe này sao hiểu nổi. Nhưng mà tất cả là từ cái tâm, bởi vì mình nói cái tâm sợ quá rồi. Để dùng cái đó để đi giải thoát. Nói chung nếu mà mình còn vọng tưởng, mình còn ưu tư thì mình coi, tại vì mình chưa chân thật. Nếu mình thật sự mình sợ mình sẽ hết cái này, thì từ đó mà mình coi cái tâm mình sửa. Bởi thầy nói mình cứ xoay vào tâm mình mà mình coi đó, rồi mình học theo lời các ngài, rồi mình sửa cái tâm mình. Tại sao mà mình không được vậy? Tại sao mà mình còn lo ra, mình còn nhiều thứ? Tại vì mình chưa thật sự, mình chưa sợ, mình chưa muốn. Giờ mình sợ mình sẽ hết à. Đó là đó, từ từ mình phát huy cái tâm mình. Mình mới phát huy cái sanh tử của mình là việc lớn. Còn mấy mình đâu biết cách đâu. Còn bây giờ nếu mà mình bận quá thì chừng nào mình mới nhìn cái tâm được. Mình không có thật cơ hội nhìn cái tâm đâu. Nếu mình còn bận thì đừng có hòng mà mình nhìn nó nổi. Tại vì nhiều việc lo quá. Sao mình lo chưa xong mà sao mình ngồi mình ưu tư cái tâm. Cho nên thí dụ thầy có không gian riêng, thầy không có tiếp khách, không làm gì. Ngồi ở nhà vậy thì thầy có nhiều thời gian để học cái tâm. Chứ cho thầy bận là thầy học không được đâu á. Thầy đâu có thời gian đâu mà học. Mà cũng không có tinh thần mà học nó nữa. Tại vì nó phải mình phải có không gian yên tĩnh một vài năm. Rồi mình mới tư duy cái tâm, mình mới hiểu sâu lời Phật tổ. Chứ mấy mình có không gian riêng làm sao mình hiểu cái này. Cái này là người ở không mà ngồi tu đó mới thấy. Người bận không có thấy nổi đâu. Không hiểu này đâu. Ha, phải có không gian riêng thì mới hiểu được chứ. Nó là tâm mà. Nó phải hiểu, phải học nó chứ. Cũng như nói, ủa sao mày vọng tưởng hoài vậy? Thì nó có cách nào trừ không? Thì mình về trả liền, không có. Nếu mà thật sự sanh tử nó không có trừ, nó không có. Tại vì giống như lo cái đó quá, tự nhiên nó không lo khác được nữa. Nó là vậy, đó là tâm. Là mình hiểu được nó, nguyên tắc nó là gì, mình hiểu nó vậy thì mình sẽ biết cách. Mình chân thật hay không thì chứ mình giờ phải tìm cách nào, phải ký số không được rồi phải kiểu nào đây. Không có kiểu, không có kiểu nào đó. Cho câu trả lời vậy đó, không có kiểu, không có cách. Còn nếu mà chưa thật á, thì nó loạn, thì phải chịu rồi, chứ không có cách dạy. Mà nó hết loạn rồi, cũng phải chịu thôi. Giờ muốn loạn cũng không được. Tại vì nó là tâm mà. Nó là thầy khái là mình học cái tâm đó. Nó không phải là lý thuyết đâu, nó là mình ở trong cái cuộc đời mình nhiều thời gian, mình niệm Phật rồi mình nhìn nó. Rồi mình theo lời chư tổ mà mình theo cái tâm đó, xong rồi từ từ mình hiểu được. Hiểu được mình vận dụng. Như bây giờ mình biết thô tâm là không nên xài, mà mình cứ cho nó là tâm của mình. Tế tâm là cần xài, tế tâm là tâm niệm Phật. Bởi vì phải niệm luôn luôn nó mới thuần. Niệm mấy chục năm nó mới thành một phiến được chứ. Đâu phải 2-3 tháng, 1 năm mà được. Nhưng mà niệm đi sẽ thấy nó tiến bộ. Đi chậm nhưng mà nó có đi. Còn cứ buông niệm ra là chết với nó. Niệm được, phải là niệm. Bây giờ muốn giải thoát mà ông đọc danh hiệu Phật sao mà cứu nổi ông? Ông muốn ta tiếp dẫn ông mà ông không đọc lên sao ta cứu? Cho nên phải đọc. Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, phải đọc vậy đó. Nhưng mà đọc thành A Di Đà Phật. Phải đọc ra mới cứu được chứ. Thì đương nhiên là siêng năng cần mẫn đọc riết rồi ra là tự nhiên cái này nó thuần. Cái này nó thuần á, là mình sẽ có cái tâm khác, là cái tâm cầu Phật. Nó thế cái tâm thô ngày xưa. Dùng cái tâm cầu Phật này mà thế cái tâm thầy Chân Hiếu ngày xưa. Thế hoàn toàn hết cái tâm thầy Chân Hiếu, thành ra còn một cái tâm cầu Đức Phật Di Đà ở trong lòng. Cái đó là cái tâm mới của mình đó. Còn cái tâm ngày xưa xa rời nó, bỏ nó đi. Giờ nó tính kế nó gì á, bỏ hết kệ nó. Mày tính không có ra nổi đâu. Tính hồi đi vô đường cục à. Bỏ cái tâm nó đi, thành ra là người ta bỏ hết tâm tư, dẹp sạch hết vọng tình. Dùng cái tâm chánh niệm hiện tiền, đó là tiếng Phật hiệu. Đó là cái bài giảng nãy giờ đó. Dùng cái này là cái tâm mới. Cái tâm mới này không có thị phi nhân ngã, chỉ là cái tâm cầu Đức Di Đà, Ngài cứu con. Làm cái tâm này lâu rồi nó thành tâm, từ sáng tới tối chỉ có một tâm, không sanh niệm thứ hai. Cái này là bài giảng. Không sanh một niệm gì hết trơn á. Chỉ là cái tâm cầu Phật, Phật tới cứu con vậy à. Lâu rồi nó thành cái tâm đó, thành ra là còn thế tâm, hết thô tâm. Lâu lắm nó mới hết được chứ đâu có phải mà một chút mà nó hết được cái thô tâm được. Không bao giờ hết được cái thô tâm nó được. Mà mình nếu mình không hiểu giáo lý á, mình vừa có tế tâm chút cái nhảy qua thô tâm mình xài. Thì xài hồi nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại vẫn hoài không ra được. Còn người ta phải thuần nhất một cái. Bởi vì đó, đi đứng nằm ngồi sáng trưa chiều tối đều A Di Đà Phật để thoát cái tâm ngày xưa. Cái tâm ngày xưa là tâm lục đạo, còn cái tâm này là tâm vãng sanh. Ngài Lai Quả ngài nói như cái con tầm nó nhả tơ, nó nhả chung vậy mà một hồi lâu là nó thành. Thì như con nhện nhện nó đang á, nó đang cái rưới nó lâu lắm á, nhưng mà nó đang từ từ thành. Đó là con vật nó đang thành, còn ông là con người mà sao niệm không thành vậy? Con vật nó còn làm được mà, nó đang cực khổ biết bao nhiêu mà nó đang được. Ông cũng vậy, ông đang từng tiếng Phật hiệu, ông đang riết nó thành à. Ngài Lai Quả nói vậy á. Con vật nó làm được mà. Ông kiên nhẫn đi, ông đang riết nó thành. Từ chút vậy mà đi sang ngàn dặm á. Đang riết nó thành à. Thành ra câu nào, Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Cứ vậy mà làm riết rồi nó thành. Nhưng mà tại vì cái của mình là mình giảng ngày xưa nay là giảng tín nguyện trì danh. Cái Phật ơi cứu con nó có tâm tư ở trong nữa. Chứ không phải là thường đâu, không phải là đọc âm thanh thường đâu. Thành ra là phải nghe tất cả bài giảng ngày xưa. Rồi bắt đầu tới cái này. Chứ nhào vô là không có tín nguyện đó, là không được đâu. Nó là trình tự nó. Bởi thầy không nói A Di Đà Phật mình, thầy nói Phật ơi cứu con đó, là để cho nó gồm luôn cái tín nguyện ở trong cho người ta biết. Bởi vì phải biết quý cái thế tâm, phải biết quý nó, phải biết cầu nó. Chứ không mấy rồi tu một chút thấy mệt, vô thế tâm mới được, bỏ thô tâm. Nếu mình hiểu thì mình sẽ ráng ra sức à. Còn mình không hiểu mình đâu có ra sức làm chi, mình sẽ giải đãi đó. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.